Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm 2004. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến đại chúng chủ đề là Tánh Tướng Giải Thoát. Xin quý vị vỗ tay cả hai tay. Kính thưa đại chúng, tướng của con người thường là do cái tâm nó sanh. Tướng đi giàu sang cũng do tâm sanh, mà tướng đi có nghèo khó cũng do cái tâm nó sanh. Từ cái tâm mà nó sinh ra tánh, và cái tánh nó do cái nghiệp hay là do cái phước mà nó tạo thành. Đó là nói theo một quan niệm bình thường. Nhưng mà nói theo cái tinh thần của người học Phật, nói về tánh và tướng, chúng ta có một cái khái niệm rất là rõ ràng. Hôm nay chủ đề bài pháp là tánh tướng giải thoát, là muốn nói đến hai sự kiện về phương diện tánh, thường gọi là thanh tịnh giải thoát, tức là tính chất an lạc tự tại của chư Phật, chư hiện thánh tăng. Sở dĩ mà chúng ta gọi là thanh tịnh giải thoát là tại vì đối với chư Phật, các ngài đã hoàn toàn thanh tịnh. Các ngài không bị nghiệp trần nó chi phối. Các ngài nó không bị phiền não nó giấy khởi. Thành ra vì vậy, chư Phật, chư hiền thánh là bậc không còn phiền não nhiễm ô, cho nên gọi là thanh tịnh giải thoát. Về phương diện tướng, thường được gọi là chướng tầng giải thoát, tức là đã diệt tầng được tất cả các phiền não chướng, nhất là vô minh và ái dục. Kính thưa đại chúng, sở dĩ con người của chúng ta đau khổ trong cuộc đời này phần lớn là do vô minh. Vì vô minh cho nên chúng ta điên đảo, chúng ta mộng tưởng, chúng ta quay cuồng, lăn lóc ở trong cuộc đời. Vậy do ái dục cũng là cái yếu tố chính thúc đẩy chúng ta vào cái vòng tội lỗi. Thành ra vì vậy, đến với đạo Phật, chư tôn đức thường khuyên chúng ta đừng có ái nhiễm nhiều quá. Ái nhiễm nhiều thì chúng ta đau khổ nhiều. Và càng bị ái nhiễm, tức là với một cái tình thương triều mến, một cái tình thương mà cuồng dại, không có cái sự suy tư là ái dục, ái nhiễm. Mà từ cái ái dục, ái nhiễm đó, nó làm cho chúng ta đầu óc trở nên mê mờ. Và đó là vô minh. Khi mà những phiền não chướng nó chi phối thì chắc chắn chúng ta phải sa đọa, chúng ta phải đau khổ. khi mà phiền não chướng không còn chi phối đời sống của con người thì chúng ta sẽ giải thoát khỏi trầm luân sanh tử. Bây giờ nói là tánh tướng giải thoát có nghĩa là chúng ta về tánh cũng thanh tịnh, về tướng phiền não cũng không còn, thì như vậy là chúng ta giải thoát hoàn toàn. Kính thưa đại chúng, bây giờ chúng ta thử tìm hiểu cái lý đó, có sự kiện này nó dẫn chúng ta đi về đâu. Và nếu chúng ta là một trong những người gặp trong cái trường hợp này, chúng ta phải xử trí như thế nào? Nếu chúng ta là người bị ái dục, ái nhiễm, nó đang ngự trị, nó chiếm trọn cái tâm hồn của chúng ta trong hiện tại, thì chúng ta phải làm gì? Trước hết xin kể cho đại chúng nghe câu chuyện gặp gỡ giữa một người chăn kiều và Đức Khổng Tử. Lúc đó Đức Khổng Tử đi chơi ở núi Thái Sơn, có gặp ông chăn kiều tên là Vinh Khải Kỳ. Ông ngao du ngoài đồng nội, tay thì đánh đàn, mặc áo kiều, vừa đi vừa hát. Lúc đó Đức Khổng Tử mới hỏi rằng là ông làm như thế nào mà thấy cuộc đời của ông thấy có vẻ thoải mái tự tại quá. Ông Viên Khải Kỳ mới nói như thế này: trời sinh ra muôn vật, loài người là quý nhất, mà ta đây đã được làm người, đó là điều đáng vui thứ nhất. Trong loài người, đàn ông quý hơn đàn bà, mà bây giờ ta đã được làm đàn ông, đó là điều vui thứ hai. Người ta sinh ra, có người thì đuôi què mẻ sức, có người thì chết yểu chết non, mà ta đây là khỏe mạnh, là tròn vẹn. Bây giờ ta được 90 tuổi rồi, thì đó là cái điều đáng vui thứ ba. Kính thưa đại chúng, nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng quan niệm của người xưa, mặc dù là họ không có học Phật Pháp, nhưng mà với cái quan niệm sanh làm người là khó mà đã được làm người rồi, đó là quan niệm của ông Lương Khải Kỳ, thì nó cũng gần giống với cái tư tưởng của Đức Phật. Đức Phật dạy sanh được làm người là khó, mà bây giờ chúng ta đã được làm người rồi. Bây giờ cái điều thứ hai đó, trong loài người là người đàn ông quý hơn đàn bà, thì đó là theo cái quan niệm xưa. Nhưng mà bây giờ đã được làm người đàn ông rồi thì đó là điều đáng vui. Với cái quan niệm này đó, chúng ta thấy với tinh thần của đạo Phật, thực ra trong số con người, người đàn ông cũng quý. Tại vì nếu so giữa đàn ông và phụ nữ, đây không phải là vấn đề kỳ thị. Nhưng mà nếu nói có phước báo thì đàn ông phước báo nhiều hơn. Thực sự là đàn ông phước báo nhiều hơn, nhưng mà nói về tu trong hiện tại, đàn ông là ít hơn phụ nữ. Cho nên bây giờ xin đại chúng vỗ cho một tràng pháo tay cho những người đàn ông. Trong cuộc đời này hình như là đàn ông có phước nhưng mà không có biết hưởng. Nhưng mà có lẽ một ngày nào đó đó, nếu mà hưởng phước mà nó hết rồi nó rớt lại, không biết là nó như thế nào. Nhưng mà bây giờ biết có phước mà không có hưởng. Rồi những người mà sanh ra đuôi què mẻ sức đó, trong khi đó mình là trọn vẹn. Đó là điều phước mà người xưa quan niệm. Đối với quan niệm đạo Phật muốn nói cho chúng ta biết rằng sở dĩ những người mà đuôi què mẻ sức, đó là cái nghiệp của họ. Bây giờ chúng ta là cái người trọn vẹn, chúng ta phải mừng rằng chúng ta là cái người có phước. Được làm người không đuôi què mẻ sức, được làm người sống lâu dài, đó là cái phước vô cùng vô tận. Như vậy chúng ta phải mừng. Còn cái nghèo, cái giàu của thế gian là cái chuyện thường. Cái chết là cái sự chết của người đời, chúng ta thấy đó là thường. Bây giờ chúng ta là cái người khỏe mạnh, chúng ta sống lâu dài, thì bây giờ mình không có cái lý do mình buồn. Chỉ có một cái con đường duy nhất á, là chúng ta phải ráng tu. Tu để chi? Để vun bồi cái cội phước của mình. Tu để mà mình giữ những cái gì mình đang có. Chứ không thôi đó, một lúc nào đó rồi đó, mình tuột gió còn nó chạy miết xuống làm con heo để người ta thọc huyết. Có một Phật tử tới nói chuyện với thầy thế này: dạ thưa thầy, con thấy bây giờ trong cuộc đời con không có cái gì đáng quý bằng là cái sự nghiệp tu học. Bởi vì con rất sợ, sợ nếu mà mai kia mốt nọ mà nếu mà lỡ không may á, mà mình hết phước mà mình sanh vào cái loài gà mà trúng gà mái mà cứ đẻ mỗi ngày như vậy là chết người con không dám. Thầy mới hỏi làm sao mà con sợ đẻ vậy. Thưa thầy, nó một lần mà đẻ khổ lắm thầy ơi. Cái đó là quý Phật tử nữ thì biết cho thầy không biết. Thưa thầy, đau khổ vô cùng mà bây giờ thầy cứ nghĩ coi cái con gà nó đẻ mỗi ngày như vậy là đủ biết là nó đau khổ cỡ nào. Cho nên con phải ráng tu để cho không có thành con gà mái để đẻ. Thực ra đó cũng là cái điều mà đáng khích lệ. Có biết sợ mới chịu tu, mà thường là con người nếu mà không ngán á, mà cứ kiểu liều mạng rồi đó, thì chỗ nào cũng có thể làm được hết á. Có sợ như vậy đó, mình mới cố gắng mình tu. Kính thưa đại chúng, qua mỗi chuyện đối thoại giữa Đức Khổng Tử và ông Trang Kiều Vinh Khải Kỳ, chúng ta biết rằng chúng ta có may mắn được sinh ra làm người và đã duy trì kiếp con người một cách trọn vẹn. Cho nên chúng ta cần phải sống một đời sống thế nào đó cho có ý nghĩa. Chúng ta phải làm thế nào đó cho hợp với đạo đức, hợp với tiến hóa. Và đồng thời chúng ta cần phải ý thức được những cái sự kiện chung quanh trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đừng làm cái gì ngược lại với lương tâm của con người. Đừng làm một cái gì đó có tính cách tổn hại đến đoàn thể. Đừng làm cái gì đó có tính cách phá hoại nơi mà mình nghĩ là mình có thể nương tựa. Chúng ta làm bằng cách nào đó để cải thiện bản thân của chính mình, để trở thành một người gọi là hiền nhân quân tử. Quý vị biết, gọi là hiền nhân quân tử, thực ra cái tên là nói rất là rõ ràng, là một con người đó không bao giờ thù vặt, một con người luôn luôn liêm minh chính trực, là thước đo của nhân loại. Tuy nhiên ở trong cuộc đời này, quý vị thấy rằng có rất nhiều triết thuyết, có rất nhiều tôn giáo, hàng ngàn, hàng trăm cái lối sống với nhiều tôn giáo khác nhau, chủ trương nói là để cải thiện con người. Nhưng mà xét cho kỹ thì chúng ta thấy chỉ được một vài tôn giáo đáng được gọi là chánh đạo. Còn đại đa số, phần lớn đều là mê tín dị đoan, đều dắt dẫn con người đi sâu vào cái dục vọng, vào đen tối, vào đau khổ. Thành ra vì vậy, xin lưu ý với đại chúng, chơi phải chọn bạn mà chơi. Nếu không á, mình lỡ mà gặp những người bạn mà có cái tín tâm không vững chãi, có cái sự suy tư không thấu đáo, sẽ có ngày ân hận. Tại vì đối với những người bạn đó có cái khả năng đưa chúng ta vào cái vòng tội lỗi mà sẽ không có ngày chúng ta có thể gỡ ra được. Một chứng minh cụ thể là ngày nay một vài thứ triết thuyết đang đưa thanh niên vào cái con đường trùy lạc, sa đọa. Trong khi đó một số tôn giáo đã làm cho khá đông tín đồ chỉ biết nô lệ trong vấn đề cúng tế, chỉ biết khiếp sợ quỷ thần hoặc là tự hủy hoại thân mình. Với cái chủ trương là tự hủy hoại thân mình để mà cho đấng tối thượng của mình ban ơn giáng phước, đó là cái điều sai lầm mà những vị giáo chủ đó gọi là tử vị đạo thì hết sức là nguy hiểm. Do vậy, với cái ý tưởng đó, với cái việc làm đó, nó vừa thiệt hại bản thân của con người mà nó vừa không phát huy được cái sức mạnh của con người đích thực trong cái cuộc sống hiện tại. Mà vốn dĩ như cái lần chúng tôi nói, sanh được làm người là may mắn. Nhưng mà mình không biết làm thế nào đó để sử dụng cái may mắn của mình cho nó trọn vẹn. Nói thì quý vị sẽ cười thầy Đồng Trung, nhưng mà trước sau gì á, nếu mà nói tới thầy Đồng Trung á, thì thầy Đồng Trung vẫn cứ nói là muốn làm một con người may mắn thì phải ráng tu học thôi. Tu học ở đâu thì cũng được, nhưng mà tu học mà về chùa Dược Sư thì được hơn. Đúng tới thầy Đồng Trung là thầy Đồng Trung xuống như vậy đó. Mà quả thật bây giờ quý vị thấy mình có đi đâu cũng vậy thôi. Có một nơi nương tựa đang là phước rồi, phải không? Đi đâu làm gì? Cứ về chùa Dược Sư mình tu vậy là thoải mái nhất. Kính thưa đại chúng, chúng ta là người may mắn. May mắn đã được làm người. Mà may mắn hơn nữa là chúng ta được thừa hưởng giáo lý của Đức Phật. Mặc dù chúng ta không sanh nhầm thời về Đức Phật, nhưng mà chúng ta biết được cái nguồn giáo lý nhân bản của Đức Phật. Đức Phật là một bậc thầy vĩ đại. Cũng có thể nói Ngài là một nhà cách mạng lớn. Cuộc cách mạng của Đức Phật đáng lưu ý trong lịch sử của nhân loại. Từ một cái chế độ giai cấp người cai trị người, nhưng mà với cái sự xuất hiện của Đức Phật ở trong cuộc đời, Ngài làm một cuộc cách mạng thay đổi toàn diện nhưng mà không tốn một viên đạn nào. Vậy mà các giai cấp từ từ sụp đổ, tất cả các giáo hội vào cái thời kỳ của Đức Phật đều quy hướng về Đạo Phật. Có thể nói Ngài là một nhà cách mạng phá tan gông cùm nô lệ của thần linh ở bên ngoài. Và cách mạng thành công sâu sắc hơn nữa đó là làm cho chính cái lòng tham lam sân hận si mê nội tại của mỗi con người thay đổi toàn diện. Thay đổi để nâng cao từ một con người phàm phu đến hàng thánh thiện. Giáo lý của Đức Phật có một cái mục đích rõ rệt, đó là làm thế nào để chuyển mê khai ngộ. Chuyển mê khai ngộ và từ bỏ cảnh khổ để mà sống cuộc đời an lạc ngay trong cuộc đời hiện tại này, mà không cần một giây phút nào ở trong một thế giới nào xa vời, ngay ở trong cuộc đời này. Thành ra vì vậy, đối với Đức Phật, không phải chúng ta là đệ tử của Đức Phật, chúng ta nói mà đề cao Ngài, nhưng mà đó là cái tấm gương sáng. Vậy thì chúng ta nhìn về tấm gương của Đức Phật, nơi đó chúng ta sẽ thấy những cái cố gắng phi thường của Ngài. Ngài từ bỏ cuộc đời đế vương để trở thành một đạo sĩ khổ hạnh, không ai có thể dám làm như vậy. Đối với những người chỉ có chút tiền tài danh vọng trong cuộc đời này, đã bám víu vào đó rồi, đã cho mình là giàu sang phú quý, đã hơn người rồi, cho nên nói tới vấn đề đi tu là một cái chuyện xa vời. Nói tới vấn đề đi tu là một cái sự khó. Vậy mà Đức Phật là một hoàng thái tử, Ngài vứt bỏ tất cả để trở thành một người tu khổ hạnh. Ngài tu như vậy cho đến lúc chiến thắng ma vương và thành bậc toàn giác, cũng chỉ nhằm một cái mục đích duy nhất là chỉ cho chúng sanh con đường giải thoát. Con đường đó có khả năng ra khỏi vô minh và đem lại cho con người một đời sống hạnh phúc và an lạc. Bây giờ chúng ta thừa hưởng cái tinh thần đó. Thành ra vì vậy, nhìn lại tấm gương đó mà chúng ta phải làm thế nào để cho cuộc đời của chúng ta phải an lạc trong từng giây từng phút. Mà muốn an lạc trong từng giây từng phút, chúng ta phải thực tập, không bằng vào cái lời nói nhiều, không bằng vào cái sự bàn tán nhiều, mà phải thực tập nhiều. Chúng ta phải biết rằng con người chúng ta đang sống trong một thế giới đầy bất công và đau khổ. Cho dù cái xã hội Hoa Kỳ là một cái xã hội luôn luôn chủ trương tự do và công bình, kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Thế giới này mặc dù nhà lãnh đạo luôn luôn chủ trương tự do và công bình, nhưng mà đâu đó chúng ta vẫn thấy nó như là một cái khu rừng đang bốc cháy, bị các cái ngụy thuyết nó thừa cơ lừa đảo thủ lợi, bị những người bạn thiếu chánh niệm dẫn dắt chúng ta vào cái con đường tội lỗi đầy tham sân đố kỵ. Dĩ nhiên là trong cái cảnh hỗn loạn đó, ai mà gặp được vị thiện tri thức chỉ cho mình thì đó là phước của người đó. Bây giờ chúng ta đang sống trong nhà lửa mà Đức Phật dù ở trong Kinh Pháp Hoa gọi là nhà lửa tam giới đó. Chúng ta gặp nguồn giáo lý của Đức Phật đã là một cái đại nhân duyên. Đức Phật vì vậy mà trở thành một vị cứu tinh giàu lòng từ ái vị tha và sẵn sàng chỉ lối dẫn đường cho chúng ta ra khỏi tà kiến. Đó là một cái điều hy hữu. Với cái sự hy hữu đó, chúng ta đừng bao giờ bỏ quên. Đã may được vị thầy hướng dẫn, được cái nguồn giáo lý, nhưng mà đừng để rủi là chúng ta bỏ mất cơ hội thực tập. Đức Phật quả đúng là một vị cứu tinh của nhân loại, tại vì giáo lý của Ngài là cái con đường thoát khổ. Con đường nào dẫn đến Niết Bàn? Con đường dẫn đến Niết Bàn đó là giới định và huệ. Giới thì lẽ tất nhiên quý vị biết rồi, nhưng mà cái biết như thế nào còn tùy thuộc vào cái quan niệm và cái sự hành trì của mỗi người. Tuy nhiên ở trong cái phạm vi bài pháp Tánh Tướng Giải Thoát, chúng tôi cũng xin được xác định giới không phải là những điều răn của một vị giáo chủ đặt ra để buộc tín đồ mình phải phục tùng. Theo tinh thần nhân bản của Phật giáo, giới có nghĩa là dẹp bỏ những cái thói quen không lương thiện. Thói quen đó đã tập nhiễm từ trước. Giới làm cho chúng ta ngăn ngừa các cái điều ác để không còn gây cái sự đau khổ về sau này. Kính thưa đại chúng, theo nghĩa tích cực, giới là để phát triển những cái điều lành đã sẵn có và tạo thêm các điều lành mà chúng ta chưa làm. Thực sự tất cả mọi người chúng ta ai cũng có cái khả năng đó, ai cũng có cái chủng tử thiện, ai cũng có một cái suy tư là làm những cái việc thiện. Nhưng cái điều á là làm chưa xong hoặc là chưa có điều kiện để làm. Thành ra vì vậy giới nó giống như là cái sợi dây kiêng, nhờ đó mà nó dẫn chúng ta đi đúng đường. Nó tương tự giống như là cái người huấn luyện ngựa dạy một con ngựa hoang trở thành thuần thục là nhờ cái dây cương dắt đi đúng đường. Cũng vậy, giới là cái điều kiện tiên quyết để giữ tâm chúng ta không vòng đồng. Cho nên vì vậy ở trong kinh nói rằng do giới mà sanh định. Khi giới mà được hành trì đúng đắn thì tâm của chúng ta tương đối bớt xao động. Và nếu giữ trên một cái đối tượng thiền định thì tâm sẽ được yên tĩnh, thoát khỏi dục vọng và trở nên trong sáng. Nói như vậy để xin được lưu ý với đại chúng rằng cái giới này chúng ta phải có một cái quan niệm cởi mở để chúng ta có thể áp dụng từng mọi trường hợp. Đừng bao giờ nghĩ là giới là không sát sanh, là không trộm cắp. Nếu mà chúng ta giữ giới không sát sanh thì mình lại đi uống rượu thì như vậy cũng không phải giữ giới. Nếu nói về năm giới của người tại gia đó, tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành, không có nói dối, không có uống rượu. Bây giờ chỉ nói sơ sơ năm giới đó thôi. Bây giờ nếu quý vị nói là tôi không có uống rượu, là có nghĩa là tôi giữ giới không uống rượu. Nhưng mà bây giờ mình nói không thật thì như vậy là mình bị phạm một cái giới nói dối. Như vậy cũng không phải là giữ giới. Thành là cái giới đó chúng ta phải có một cái quan niệm cởi mở là đối tượng nào mà không tốt, không đẹp, chúng ta không dính, không làm, không can dự vô là chúng ta giữ giới. Như vậy quý vị thấy được không? Như vậy chúng ta mới có thể áp dụng được tất cả mọi nơi. Mà quả thật với cái quan niệm giới đó, đi bất kỳ nơi nào, làm bất kỳ việc gì, chúng ta có thể giữ giới một cách trọn vẹn. Còn nếu mà bằng khoe là tôi giữ 5 giới, 10 giới hay là mấy trăm giới, nhưng mà mình giữ giới này thì mình làm cái giới khác thì cũng như không thôi. Cho nên cái vấn đề giới, mình coi đối tượng nào mà có tính cách tổn hại, có tính cách phá hoại, có tính cách làm xúc phạm đến danh dự, đến tổ chức của người khác là mình không làm, thì đó là giữ giới. Có như vậy đó, chúng ta mới có một cái sự an trú trong thiền định. Chúng ta không làm cái việc gì tệ hại là chúng ta đã an trú trong an lạc. Tâm của chúng ta được nhu thuần, minh mẫn. Bởi vì bằng vào cái sự giữ giới đó, mình sẽ thấy mình luôn luôn an tịnh. Bây giờ mà mình không có làm cái gì đi nữa, mình nói chuyện nhiều, mình tạo cái sự khó chịu người bên cạnh, là mình đã phạm cái tội trộm cắp rồi. Quý vị thấy rõ chưa? Trộm cắp cái sự thanh tịnh của người khác là mình cũng đã phạm cái tội ăn cắp rồi. Nỗi nói chuyện không đó, chưa nói tới cái vấn đề nào khác. Thì như vậy nếu mà mình ăn cắp cái sự thanh tịnh của người kia, người kia khó chịu, mặc dầu mình thấy mình tỉnh bơ thôi, nhưng mà cái nghiệp quả không phải là không có. Nghiệp quả đến lâu hay mau thôi. Có nhiều người thấy nghiệp quả nó chưa tới, nghĩ rằng không có, nhưng mà tin tưởng rằng sẽ có. Chúng tôi muốn thí dụ, một cái thí dụ cho quý vị dễ hiểu. Nếu mà chúng ta liền một cái trái banh vào vách tường á, nó dội ra rất là lẹ, có nhiều khi mình tránh không kịp nó trúng ngay mặt mình cũng có. Nhưng mà nếu mình liền một cái viên đá, chắc chắn nó cũng dội lại, nhưng mà nó dội chậm hơn. Thì như vậy, để cho quý vị thấy rằng cái sự tạo tác nghiệp của chúng ta đó, tùy theo cái nghiệp nặng hay nghiệp nhẹ. Nghiệp nặng thì nó trả lui lại chúng ta chậm hơn, giống như chúng ta thấy viên đá thì nó cũng dội ra, nó cũng lăn ra vậy, nhưng mà nó chậm hơn, nó chưa tới mình. Nhưng mà dội trái banh, nó vùng ra, nó trúng chúng ta liền. Đó là cái nghiệp nhẹ. Kính thưa đại chúng, chúng ta có một khái niệm rõ ràng về giới. Chúng ta tránh tất cả mọi cái sự hành động tạo tác là chúng ta đã an trú trong thiền định. Tâm của chúng ta càng lúc càng minh mẫn và có một cái niềm kiên cố dũng mãnh hơn. Đó là cái điều kiện tất yếu để chúng ta phát triển trí tuệ theo ở trong kinh Đức Phật dạy: định, năng, sanh, huệ. Vì vậy mà chúng ta thấy nếu có lúc mà chúng ta tu, càng lúc mà chúng ta thấy tâm của chúng ta thoải mái, dễ chịu, chúng ta thấy có cái sự tiến bộ vì cái tâm tuệ của chúng ta có tiến bộ. Còn nếu mà chúng ta tu, càng lúc chúng ta càng thấy đầu óc của chúng ta nặng trĩu, chúng ta buồn phiền đủ thứ là chúng ta đã sai. Sai có thể vì mình không thu nhận kịp giáo pháp của Đức Phật. Sai cũng có thể vì ảnh hưởng đến điều kiện chung quanh. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm gì khi gặp trong trường hợp đó? Ngồi lại, tĩnh tâm để chiêm nghiệm coi mình đã và đang làm gì. Rõ ràng không? Rất là rõ ràng. Phải quán chiếu như vậy, chúng ta mới thấy được cái hướng đi của chúng ta. Và có chịu ngồi lại như vậy, chúng ta mới chịu sửa. Khi tâm của chúng ta đã an tịnh, chúng ta sẽ sáng suốt, chúng ta sẽ giác tỉnh. Đó là nhờ thiền định. Lúc đó trí tuệ do cái sự quán chiếu phát sanh, mà chúng ta gọi là tuệ minh sát, sẽ phát huy. Và nhờ đó chúng ta thấu rõ được tất cả mọi sự, cái nào là thật, cái nào là giả, cái nào là đúng, cái nào là sai. Và từ đó chúng ta mới thấy rộng ra hơn là tất cả mọi sự, mọi vật chung quanh chúng ta đều là vô thường. Tất cả mọi sự, mọi vật quanh chúng ta bao vây cả một cái sự khổ não. Ở nơi đó không có một cái thực thể tồn tại. Đây là cái tri kiến cuối cùng đưa đến cái giải thoát tri kiến. Như chúng ta đã biết rằng con người là một cái hợp thể do năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức phối hợp lại với bảy cái yếu tố lớn, đó là đất, nước, gió, lửa, không đại, kiến đại và thức đại. Phật tử chùa Dược Sư giỏi quá, xin đề nghị vỗ tay. Kính thưa đại chúng, quả thật con người của chúng ta do cái sự phối hợp năm uẩn và bảy yếu tố. Nếu không có năm uẩn, không có bảy cái yếu tố thì chúng ta không thành. Tất cả những yếu tố này đều đặt trong cái tình trạng biến đổi, bất an và không có một cái thực thể. Rõ ràng là vậy. Bây giờ chúng ta khỏe mạnh, nhưng mà nếu mà phong đài nó trở chứng, nó trục trặc, mình hít thở mình cảm thấy nghẹt không? Nghẹt thở liền. Mà nghẹt thở không khéo rồi đó, đứt thở luôn. Là nếu mà nó là phong đài nó giữa chứng, nó đi ra rồi nó không chịu vô nữa, thì mình làm gì nó? Cuộc đời của mình là tàn rồi. Chỉ cần một trong những cái yếu tố đó nó đặt trong cái tình trạng không ổn là mình đã thấy mình bệnh rồi. Chúng ta biết vậy, ai cũng biết vậy. Nhưng mà tại vì vô minh nó che lấp cho nên chúng ta không nhìn thấy được hiện tượng giới đúng với thực tướng của nó. Thành ra vì vậy chúng ta cứ chấp cái con người của mình đấy ấy, là ngon lành. Nhưng mà thiệt ra ngon lành thì cũng có chỗ thôi, có chỗ không ngon. Khi mà mình bệnh rồi, mình nằm một chỗ rồi đó, cỡ đó là y đó là không ngon lành chút nào hết. Có Phật tử đã nói với chúng tôi như thế này: dạ thưa thầy, tới mấy cái chỗ ăn chơi thì thấy đời đẹp lắm, nhưng mà tới bệnh viện á thì thấy nó khổ não vô cùng, tại vì ai cũng nằm y đó à. Ở đây có một Phật tử mới từ trong bệnh viện về mà nghe nói chùa Dược Sư có cái khóa tu 3 ngày cho nên cô ráng tới đó, xin đứng dậy cho trình diện coi. Xin quý vị vỗ cho Phật tử trầm bóng tay. Phật tử nghe radio nói là chùa mình có khóa tu cho nên mặc dầu là mới có xuất viện nhưng mà cũng về tham dự. Quý vị thấy ở trong bệnh viện bệnh nằm chung quanh mình á, nhiều người rên, nhiều người ngủ không được. Tới cái chỗ nào mình thấy cái cảnh giới đó. Cho nên bình thường á, quý vị, nếu mà mình có khỏe mạnh á, mình cũng phải nghĩ tới cái lúc mình nằm như vậy. Nghĩ tới như vậy mà mình sợ mình tu. Chứ không thôi á, mình hăng lắm. Cái bản tánh con người của mình hiếu thắng mà. Thấy mình còn trẻ, còn khỏe, còn đẹp. Mình tưởng đâu là mình dưới cái vũ trụ này là chỉ có mình là ngon lành thôi. Nhưng mà đụng việc rồi đó thì mình mới thấy rằng mình cũng giống như bao nhiêu sinh vật khác thôi. Cho nên mình phải nghĩ tới cái lúc mà mình không khỏe. Có phước mình hưởng, nhưng mà mình phải nghĩ đến cái lúc mình hết phước. Nếu mà cần phải nghĩ như vậy, cần phải có cái thiền định, cần phải có cái tuệ minh sát để mà mình thấy được mọi vật là biến đổi. Mọi vật đều không có cái thực thể. Do vậy mà Đức Phật Ngài luôn luôn Ngài nhắc nhở chúng ta, dù có chư Phật xuất hiện ở trên thế gian này hay không, chân lý hiển nhiên, vô thường, khổ não, vô ngã vẫn chi phối vạn hữu. Do đó, chân lý mà Như Lai đã thực chứng, giác ngộ và công bố giảng dạy, tuyên thuyết, minh chứng, khai thị và phân tích, khiến cho người khác lãnh hội được. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Đức Phật Ngài xuất hiện ở trên thế gian này là để khai thị cho chúng ta cái con đường giải thoát, thoát ra khỏi trầm luân sanh tử. Ngài chỉ dạy một giáo lý duy nhất là khổ và thoát khổ. Cho dù là cái xã hội này có tự do, cho dù là xã hội này có đầy đủ mọi thứ, nhưng mà đâu đây chúng ta cũng thấy có những cái khổ. Khổ của người giàu vì không biết giữ tiền bằng cách nào. Khổ những người nghèo vì không có cơm ăn áo mặc. Nghĩa là mọi người có mỗi cái cảnh khổ khác nhau. Khổ với những người chơi stock thua, mà khổ với những người mà chơi stock được nhiều quá, đóng thuế nhiều cũng ngán. Nghĩa là cái kiểu nào cũng khổ hết á, chứ đừng nói là có tiền mà mình không khổ đâu. Nhưng có điều á, cái khổ đó kín đáo hay là cái khổ đó nó lộ liễu. Chứ còn thực sự, nếu mà thực sự trong cuộc đời này mà không có khổ thì Đức Phật không có nói cái chân lý này. Mà chính Đức Phật chỉ dạy cho con người cái chân lý này, cho nên lại càng bị con người hiểu lầm là giáo lý của Phật giáo là yếm thế, là bi quan. Nhưng mà thực sự không phải. Tại vì cái chân lý này dám nói thật để chỉ cái mặt trái của cuộc đời. Cái điều á là con người không chấp nhận được, cho nên đổ thừa là bi quan yếm thế. Chứ làm gì mà bi quan yếm thế? Chúng ta là Phật tử, chúng ta phải can trường đứng trước tất cả mọi hoàn cảnh, không sợ, không khuất phục. Kính thưa đại chúng, nói một cách ngắn gọn, khổ mà Đức Phật là nói không phải chỉ để mô tả một cái sự đau đớn của thân xác, hay để diễn tả cho một cái cảnh nghèo đói khổ sở nào đó, hay là một cái cảm giác khó chịu của tinh thần. Mà cái khổ này nó bao gồm tất cả những gì có thể tạo ra đau khổ, hay chúng ta phải gánh chịu những cái đau khổ. Và cái chân lý về khổ, Đức Phật là nói, vì nguyên lý vô thường mà tất cả mọi hình thức khoái lạc, dù là thiên đàng cực lạc, cũng vẫn bị biến đổi và hủy diệt, và tất cả mọi hình thức hiện hữu vì vậy chắc hẳn phải mang mầm mống bất mãn và khổ đau. Kính thưa đại chúng, có những cái trong cuộc đời này mà chúng ta nghĩ rằng nó sướng, nhưng mà trong đó chúng ta vẫn thấy có cái khổ đau. Trong cuộc đời này, khi mà đối xử với nhau cơm không lành, canh không ngon, chúng ta vẫn thấy có cái sự bất mãn như thường. Ai bảo là cuộc đời này không chướng ngại? Có cái cuộc tình nào mà trọn vẹn đâu? Quý vị cứ nhìn thử coi, dù cho là vợ thương chồng hay là chồng thương vợ, nhưng mà bảo đảm vẫn có gây trong nhà. Có ai bảo đảm trong nhà vợ chồng tôi không gây không? Không có, phải không? Không dám bảo đảm không? Gây với nhau đã là phước rồi, mà chưa đánh nhau là phước hơn nữa. Chứ còn đánh nhau mà đi tù còn mới khổ. Đánh nhau đi tù phải bỏ tiền ra bèo về, cái đó mới đau khổ hơn nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng, dù cho là người mà mình nghĩ mình nương tựa cho trọn đời vẫn cứ gây như thường, thì không có cái gì mà chúng ta bảo đảm được hết đó. Nhìn chung thì chúng ta thấy như vậy, trong đó nó mang một cái mầm mống bất mãn và khổ đau. Cho nên trong cuộc đời này có những cái mình tưởng là đẹp, nhưng mà thực sự nó không đẹp. Đời chỉ đẹp khi mà mình nhìn thấu suốt cái cuộc đời, mình chấp nhận được vấn đề đó thì mình thấy đẹp. Cho nên nói về cái cuộc đời đó cũng vui lắm. Có một em nó thường nói với thầy, có những lúc thì nó đối xử người ta cũng như vậy, có những lúc người ta đối xử cũng như vậy. Có nghĩa là khi mà làm lấy tiền rồi á, là dù cho cái việc đó xong hay không xong thì nó cũng bỏ ngang thôi. Cho nên nó nói rằng là đời chỉ đẹp khi tiền chưa trả, đời hết vui khi đã lấy tiền rồi. Bởi vì lấy tiền rồi là bỏ, không làm nữa. Hình như cái câu nói này đó, nó cứ tính cách khôi hài, nhưng mà thực sự ít có người có một cái trách nhiệm. Kể cả bản thân của mình á, mình đôi khi mình cũng vẫn thấy có một cái gì đó không có trách nhiệm. Khi mà mình không có hài lòng, những cái đối tượng không hài lòng với mình vứt bỏ như thường. Đó là cái bất mãn mầm mống đó, nó tiềm ẩn ở đâu đó. Chính vì đau khổ, chúng ta là người học Phật, cho nên chúng ta mới nỗ lực tìm kiếm cái khoái lạc. Mà nếu không thực sự thực hành giáo lý của Đức Phật, không khéo chúng ta tìm kiếm khoái lạc mà không biết rằng chúng ta bị khoái lạc nó lừa đảo, không biết khoái lạc nó phản bội, để rồi chúng ta càng tìm kiếm khoái lạc, chúng ta là càng thất vọng. Cho nên vì vậy, trước sau gì đó, chúng tôi vẫn cứ nói rằng mình tìm kiếm cách nào đi nữa, dù cho là Phật tử, nhưng mà không được hướng dẫn cho trọn vẹn, đôi khi chúng ta vẫn cảm thấy thất bại khi mà chúng ta đối diện với mọi sự, mọi vật ở trong cuộc đời. Vì theo cái kiến thức của thế gian, thực sự ai cũng có cả. Nhưng mà có làm đúng đường với chân đạo, làm đúng đường để cho mình vui mà mọi người cùng vui, thì cái đó là một cái vấn đề, chứ còn thực ra biết ai cũng biết cả. Cho nên vì vậy đó, chúng ta càng năng nổ, càng tìm kiếm khoái lạc, càng tìm kiếm một cái gì đó mà mình nghĩ rằng mình cần phải làm để cho thỏa mãn, thì mình càng đau khổ. Mà nhất là những khi mà mình càng làm một cái gì đó để thỏa mãn cái sự bực tức của mình á, mình càng đau khổ nhiều, mình càng thất vọng nhiều. Cứ như vậy mà chúng ta cứ chìm đắm trong cái bể khổ trầm luân. Cho nên theo Đức Phật, Ngài đã xác định khoái lạc hay là ái dục là nguyên nhân của mọi đau khổ. Vì vậy ở trong kinh Tương Ưng, Đức Phật Ngài cũng đã từng dạy: không thể lường được đâu là khởi thủy của vòng luân hồi, và từ đâu chúng sanh bắt đầu kiếp sống, có điều chắc chắn là họ đã bị trầm luân sanh tử vì vô minh và ái dục. Thực sự rõ ràng là chúng ta vào trong cuộc đời này chúng ta cũng không biết tới từ đâu. Mà cái cuộc đời này chúng ta cũng không biết bắt đầu từ đâu và chấm dứt từ đâu. Có điều là chúng ta sống trong cái cuộc đời này là chúng ta có được một phần nào an ổn, hạnh phúc không? Thì đó là cái việc mà chúng ta cần phải nghĩ để thấy rằng kiếp trước mình có tu tạo được chút phước gì không. Rồi nếu không khéo nữa đó, rồi mai này sẽ dẫn chúng ta đi đâu? Chúng ta còn chưa biết. Vậy thì trong cuộc đời này mình tranh giành làm gì? Mình gây đau khổ cho nhau làm gì? Mình tạo cái sự mâu thuẫn cho nhau để được cái gì? Cho nên tốt hơn hết là chịu khó ngồi lại, tìm một cái biện pháp hay là mình cuộc đời của mình cho an lạc, tạo một cái sự an lạc cho người khác. Để rồi cuối cùng chúng ta thấy rằng mặc dù chúng ta sống trong cuộc đời này trong trầm luân sanh tử, nhưng mà chúng ta không bị nhận chìm bởi cái dòng vô minh và ái dục. Kính thưa đại chúng, nói về ái dục, một hôm tại xứ Kitogama, Đức Phật ngài dạy thầy A Nan như thế này: vì không nhận được bốn chân lý mà người và Như Lai đã phiêu dạt trong vòng luân hồi sanh tử từ vô lượng kiếp cho tới nay. Này chư tỳ kheo, bốn chân lý đó chính là khổ, nguyên nhân của sự khổ, chấm dứt sự khổ và con đường đưa đến chấm dứt sự khổ. Nhưng mà nay các người và Như Lai đã thực chứng giác ngộ được chân lý đó, và vì thế chúng ta đã chấm dứt luân hồi sanh tử. Đức Phật ngài dạy chúng ta như vậy. Từ nơi cái ý tưởng đó, đó chúng ta cũng có thể áp dụng trong cuộc đời hiện tại này, nhất là trong chúng đang tu học trong ngày hôm nay. Vì ý thức được cuộc đời là đau khổ cho nên quý vị về đây, đó là cái nhân tốt. Đi xa hơn nữa, chúng ta phải ý thức được rằng có nhân duyên tốt thì đừng để cho nó mất nhân duyên. Cho nên phải tiếp tục, không phải ở tại đây mà sau khi 3 ngày khóa tu quý vị về tại gia đình vẫn cứ tiếp tục sống cuộc sống an lạc bằng cách mình hành trì cái giáo pháp của Đức Phật, là một cái gì đó để gọi là cho vừa lòng, cho hợp với đạo lý. Đừng đi xa, đừng chạy theo những người bạn thiếu chánh niệm của mình, rồi đời mình sẽ khổ. Mình đi về đâu ai biết được, gây là mình chịu. Nhưng cái điều á, trước sau thì cái đó là nó tùy theo thôi. Cũng ở trong cái ý kinh trên á, Đức Phật ngài cả quyết rằng bất cứ ai hành trì theo chân lý mà ngài đã hành trì và chứng ngộ thì chắc chắn sẽ thoát khỏi sanh tử và đau khổ. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Mình đừng chê là những cái đó nó lỗi thời. Lỗi thời là theo quần áo của mình lỗi thời, chứ còn giáo lý chân lý không có lỗi thời. Dù cho là thời điểm nào, cho quốc gia nào, cho chủng tộc nào, chân lý trước sau vẫn là chân lý không thay đổi. Kính thưa đại chúng, Đức Phật ngài đã từng dạy chúng ta như thế này: Như Lai đã tự lấy mình là một nơi nương tựa cho chính mình. Này chư tỳ kheo, hãy tinh tấn, chánh niệm và trong sạch. Hãy ngự trị tâm các ngươi bằng thiền định. Kẻ nào sống trong tinh tấn trong giáo lý này sẽ thoát khỏi sanh tử và chấm dứt khổ đau. Đó là cái lời dạy cuối cùng của Đức Phật trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Kính thưa đại chúng, Đức Phật đã trân trọng khuyến khích chúng ta muốn chấm dứt sanh tử khổ đau thì chúng ta phải nhớ tinh tấn chánh niệm và trong sạch. Đức Phật đã nêu gương sáng của một vị thầy kiên trì nhẫn nại và tinh tấn. Những lời dạy của Ngài giống như là ngọn hải đăng hướng dẫn chúng ta. Chúng ta có đi thì chúng ta sẽ đến. Đó là cái điều chắc chắn. Những người đang bị bão tố cuốn trôi giữa bể luân hồi sanh tử, nếu mà theo ngọn hải đăng này sẽ vào bờ giải thoát một cách an toàn. Thành ra vì vậy chúng ta đừng chê xưa cũ, cứ thực tập. Thực tập rồi chúng ta sẽ thấy. Nếu bằng vào không thực tập, chúng ta cứ như vậy muôn đời chúng ta không được cái gì cả. Rồi rốt cuộc đổ thừa giáo lý của Đức Phật không linh. Có nhiều người nói thì người ta buồn. Tu thì không chịu tu, cứ lâu lâu tới chùa cúng lại rồi cầu xin trúng số, mà không trúng số nói là Phật không có linh, Phật không cho mình trúng số. Thực ra đạo Phật chỉ có một cái này mà quý vị để ý, là cái nơi phước điền. Nếu mình muốn trúng số đó, không phải cầu Đức Phật, mà mình phải ráng tu, bố thí, cúng dường, mình tích tụ phước đức nhiều, rồi mình sẽ trúng số thôi. Đời này mình chưa trúng, nhưng mà chắc kiếp nào đó mình trúng. Đó là điều chắc chắn, tại vì mình tích lũy công đức thì sẽ có ngày sẽ trúng số. Còn bây giờ cầu mà cứ cầu kiểu mình không có tu mà cứ cầu miết, được đổ thừa Đức Phật không có linh. Mà thực sự nếu mà Đức Phật mà cho mình linh kiểu đó là Đức Phật hối lộ. Nhưng mà Đức Phật Ngài không có hối lộ. Ngay cả cái vấn đề mà giải thoát đi nữa, Ngài phải bảo mình phải tu mới được giải thoát, chứ còn Ngài không có cứu mình. Ngài chỉ đóng một cái vai trò dẫn đường, chỉ đường thôi, chứ Ngài không có cõng, không có khiêng vác mình. Nếu mà cõng khiêng vác mình thì thôi đó, biết bao nhiêu người người ta thích đánh casino, Đức Phật kéo ra đâu có được, kéo ra cũng chạy vô à. Cho nên là Ngài chỉ khuyến khích mình đi, mình không đi là mình thiệt thòi. Đức Phật như vậy chúng ta thấy Ngài là một cái vị thầy kiên trì nhẫn nại. Chúng sanh hiện hữu ở trên thế gian này với một cái căn bệnh nan y là khổ. Đức Phật là một vị lương y. Sau khi chẩn mạch, tìm ra được cái bệnh, nguyên nhân của căn bệnh, Ngài cả quyết rằng bệnh đó có thể điều trị được. Và Ngài chỉ bày cặn kẽ những cái phương thuốc thần diệu. Ngài đã dày công tìm kiếm trong 20 A Tăng kỳ kiếp, một cái thời gian rất là lâu dài, cho tới bây giờ vẫn còn hiệu nghiệm. Chỉ có cái điều kiện là bệnh nhân phải cố gắng theo đúng cái phương pháp trị liệu đó thì mới thoát khỏi cái bệnh ngặt nghèo, đó là khổ. Ngài ân cần dặn dò như vậy. Mà quả thật như vậy, nếu mà Ngài cứ dặn dò miết mà mình không chịu thực hành thì mình không có thấy khổ. Giống như bệnh nhân mà đi khám bệnh, biết bệnh đi khám bệnh mà bác sĩ cho thuốc về mình liền thùng rác thì làm sao mà hết bệnh được. Cho nên nhiều ông bác sĩ khi mà tới tái khám hỏi có uống thuốc không, ông biết mình ngán thuốc rồi, thấy mà đo máu, máu cao mà đo máu không có giảm đó, ông nói là chắc là thuốc là bỏ thùng rác rồi. Ông hỏi có uống không. Mà thiệt có nhiều người cứ liệng thùng rác thôi, lấy thuốc về thì lấy về chứ ngán thuốc không uống. Thì như vậy mình không hết bệnh. Thành ra vì vậy trước khi từ giả cõi đời, Đức Phật Ngài dạy: quả thật vậy, này chư tỳ kheo, Như Lai nhắc lại là tất cả các pháp hữu vi đều không bền vững, hãy cố gắng chuyên cần. con đường giải thoát mà Đức Phật đã thực chứng và Ngài chỉ dạy cho chúng ta đó, bao gồm cả bốn cái chân lý là chúng sanh trong tam giới sống trong đau khổ. Đau khổ đó là do ái dục. Ái dục có thể tận diệt bằng cái con đường trung đạo. Và con đường trung đạo đó nó có bốn chánh cần, bốn niệm xứ, bốn như ý túc, năm căn năm lực, thất giác chi và bát chánh đạo. Tứ chánh cần tức là bốn điều tinh tấn giúp cho chúng ta có thể diệt được các cái ác pháp và phát triển các cái thiện pháp. Tức là nó có hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là ác pháp á, nếu mà tất cả các cái ác pháp đã sanh thì nó bị tận diệt. Nếu chưa sanh thì không cho nó sanh. Chẳng hạn như bây giờ này, mình có cái tâm hung hăng quá. Bây giờ mình về chùa Dược Sư mình tu, nghe cái bài pháp tánh tướng giải thoát, bữa nay mình giải thoát hết, cho nên mình dẹp hết cái niệm của mình trở nên thanh tịnh. Đó là tức là cái ác niệm mình đã có trong lòng rồi, bây giờ sau khi nghe pháp mình chấm dứt, mình không có cái tư niệm ác hận thù nữa. Nếu mà mình chưa có hận thù ai thì từ đây về sau mình không có hận thù. Bữa nay tôi tu rồi. Như vậy á là cái ác pháp nó chấm dứt. Còn cái việc thiện, tức là cái thiện pháp, nếu mà thiện pháp đã sanh rồi thì cứ làm cho nó tăng trưởng. Chẳng hạn như bây giờ đó, quý Phật tử về chùa, về tham dự cái khóa tu, tức là cái thiện pháp, cái thiện niệm nó có. Vậy thì bây giờ mình phát nguyện là sau khi ở chùa Dược Sư về trong 3 ngày tu, tôi vẫn cứ tiếp tục tôi tu miết, tôi cứ tới chùa tụng kinh, tôi ngồi thiền với các thầy các bạn. Thì như vậy đó, tức là mình cái thiện pháp của mình đã sanh rồi, bây giờ mình phải làm cho nó tăng trưởng, đừng để nó chết. Còn nếu mà thiện pháp chưa sanh, tức là bây giờ tôi chưa biết chùa Dược Sư, nhưng mà có người suối nói về chùa Dược Sư tu, cho nên tôi về. Tức là mình những cái gì mà mình chưa biết mà thiện đó, mình phải làm cho được. Tức là cái ác đã sanh rồi mình chấm dứt, cái ác chưa sanh mình không cho nó sanh. Quý vị nhớ cái đó phải không? Cái thứ hai, cái thiện á là mình đã sanh rồi thì phải phát triển cho nó sanh ra nhiều. Cái thiện chưa sanh thì mình phải làm cho nó sanh. Đó, bốn cái vấn đề quý vị nhớ. Đó là bốn chánh cần. Mình phải luôn luôn tinh tấn để diệt trừ cái ác pháp và phát triển cái thiện pháp. Cái gì mà ác gọi là ác pháp, tức là làm có hại cho mình, có hại cho người là ác pháp. Còn cái nào mà thiện là có lợi cho mình, có lợi cho người khác, gọi là thiện pháp. Tứ niệm xứ sẽ giúp cho chúng ta phát triển được chánh niệm, phát triển chúng ta được giác tỉnh. Đó là hai yếu tố cần thiết để chúng ta thấy được cái chân tướng khổ, vô thường và vô ngã của vạn hữu. Vạn hữu là chỉ chung, chúng ta là một phần nhỏ trong vạn hữu. Cho nên nếu mà chúng ta nói cái bản ngã của mình mà so với bản ngã của vũ trụ, bản ngã mình nhỏ lắm. Nhỏ như vậy đã làm khổ mình, khổ đời rồi, mà nếu to hơn nữa là chắc cái thế gian là tiêu điều. Kính thưa đại chúng, còn bốn như ý túc là bốn cái yếu tố phát triển cái năng lực tinh thần, nhất là thần thông biến hóa, giúp cho chúng ta bước mau chóng trên cái con đường giác ngộ để mà cứu độ chúng sanh. Thành ra với cái tâm niệm, mặc dầu mình là con người bình thường, nhưng mà mình gặp cái cảnh khổ mình bỏ không được, mình phải cứu độ, mình phải giúp, thì cái đó cũng là cần. Và năm căn là cái điều kiện căn bản để đạt đến toàn trí diệu giác, để giúp cho chúng ta thấu rõ được chân lý. Nhờ chúng ta phát triển năm căn mà chúng ta có được năm lực, tức là sức mạnh về đức tin. có đức tin thì mẹ của tất cả các công đức. Thành nó vì vậy đó, muốn mà củng cố cái đức tin trước và trên hết đó, là chúng ta phải học hỏi, phải có được một cái vị thầy hướng dẫn cho đường hoàng, để mình đặt trọn vẹn cái đức tin. Chứ không thôi á, tin á, mà cái đức tin mà tin ma, tin quỷ, tin thần, tin đủ thứ đó, cái đó là nguy hiểm. Đức tin đó không phải là chánh tín. Sức mạnh của đức tin, sức mạnh của cái sự cố gắng, tức là tinh tấn, sức mạnh của chánh niệm, sức mạnh của chánh định và trí tuệ, nó giúp cho chúng ta kiện toàn được cái cuộc sống lành mạnh. Và bảy giác chi, tức là bảy điều giúp cho chúng ta giác ngộ về phương diện bồ đề thượng trí. Nói chung là tất cả các pháp đó nó nằm trọn vẹn trong tám chánh đạo. Thành ra vì vậy, đôi khi người Phật tử chúng ta cũng phải học và vận dụng nhuần nhuyễn về tinh thần của tám chánh đạo. Trong tám chánh đạo, đầu tiên là chánh tư duy, tức là mình phải suy nghĩ cho nó kỹ trước khi mình làm cái gì. Chánh tinh tấn, chánh màng, chánh ngữ, chánh nghiệp, những cái đó đều là cái cần thiết. Mình nói với cái gì mà mình nói bằng một cái lời xuyên tạc thì không phải là chánh ngữ, nó đi ngược lại với tám chánh đạo. Mình mà cứ suy nghĩ bông lung, cứ suy nghĩ làm cho thế nào cho người kia đau khổ cho nhiều, người ta chưa đau khổ, mình phải muốn cho đau khổ cho nhiều mình mới vui, thì cái kiểu đó đó gọi là tà tư duy, nó không phải người Phật tử. Thành ra nếu mà chúng ta, mà cho dù là chúng ta bố thí cúng dường, chúng ta có làm bao nhiêu việc phước đức mà chúng ta nghĩ là phải làm cho người đời đau khổ, người kia đau khổ, người nọ đau khổ, là bao nhiêu cái phước đức mình tạo đó nó cũng tiêu hết đi, bị đốt cháy bởi cái sự suy tư của mình. Cho nên phải vận dụng nhuần nhuyễn trong cái vấn đề thực tập mà tám chánh đạo là cần thiết. Cái trước tiên là chánh tư duy. Một cái người mà tà tư duy rồi đó, suy nghĩ hại người, hại vật, thì cái điều đó nguy hiểm vô cùng. Nếu trên thế gian này mà ai cũng có cái tà tư duy như vậy thì cái cuộc đời này chỉ là nồi da sáo thịt, trong đó là tranh giành, cướp bóc, gây đau khổ, hiềm hận với nhau thôi. Thành ra vì vậy phải vận dụng nhuần nhuyễn tám chánh đạo. Tám chánh đạo như vậy là cái con đường giải thoát duy nhất ra khỏi sanh tử luân hồi. Thành ra vì vậy ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy con đường cao thượng nhất là tám chánh đạo, chân lý cao thượng nhất là tứ đế. Đó là cái con đường duy nhất, không còn con đường nào khác dẫn đến sự thanh tịnh. Hãy đi theo con đường đó để sớm ra khỏi mọi điên đảo của ma vương. Kính thưa đại chúng, ma vương điên đảo ở đây là vòng trầm luân khổ hải hay là phiền não ái dục mà chỉ có tám chánh đạo mới trừ được. Quý vị thấy có rõ ràng không? Tất cả ái dục, si mê phiền muộn, nếu không có chánh tư duy, chúng ta không có làm gì được. Chúng ta không thể nào thoát khỏi cái ái dục, thoát khỏi cái vô minh. Thành ra vì vậy, chúng ta không tìm thấy con đường trung đạo này ở bất cứ một tôn giáo nào. Chỉ có giáo lý của Đạo Phật ở trong kinh Niết Bàn dạy chúng ta như vậy. Không thể có một bậc thánh Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán ở trong bất cứ một tôn giáo nào mà không có tám chánh đạo. Nói như vậy một cách tổng quát và dễ hiểu, không tìm thấy một con người nào lương thiện ở bất cứ một tôn giáo nào nếu tôn giáo đó không có tám chánh đạo. Mà thực sự chúng ta thấy rằng có rất ít tôn giáo có tám chánh đạo. Đây là giáo lý của Như Lai, chỉ có con đường tám chánh đạo. Tất nhiên nơi đó có Tư Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, Anaham và A-la-hán. Như vậy chúng ta thấy giáo lý Đạo Phật là một trong những giáo lý được coi là trọn vẹn. Ít nhất là khuyến khích con người phải có một cái sự tư duy cho nó đường hoàng. Nếu các đệ tử mà sống đúng chân chính ở trên thế gian này, thì trên thế gian này không thiếu thánh nhân. Như vậy, trong gia đình của chúng ta, nếu mà chúng ta có chánh tư duy, có chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp, thì trong gia đình quý vị là thánh. Quý vị là nơi nương tựa cho con cái. Đi tìm thánh ở nơi nào cho nó xa. Đừng bảo làm thánh là phải phủi chân lên bàn thờ ngồi đó mới gọi là thánh. Mình tìm thánh kiểu đó không bao giờ có, phải không? Tìm Phật cũng vậy, tìm Bồ Tát cũng vậy. Như một cái sự kiện nó xảy ra rất là thực tế. Có biết bao nhiêu người đứng trước mặt chân nhân, ngồi trước mặt thánh mà cứ đi tìm thánh à? Là tại vì sao? Cái quan niệm của họ thánh á, là phải phủi chân lên bàn mới gọi là thánh. Tìm cái kiểu đó không tìm được. Mình phải ý thức được rằng chánh tư duy, suy nghĩ đúng đắn, nói đúng đắn, làm đúng đắn là thánh rồi. Mà cả mình nữa, mình thấy được như vậy là mình là thánh rồi. Nếu mà chúng ta không thấy được như vậy thì chúng ta tự coi thường khả năng của mình, thì mình là chúng sanh. Mình cứ đi tìm cầu một vị thánh mà trong khi đó mình thánh mình không biết. Như vậy quan niệm giải thoát theo Đạo Phật không phải là được cứu rỗi bởi một đấng toàn năng nào đó, mà là đoạn trừ các cái sự trói buộc của phiền não, đó là tham sân si mạn nghi của ngũ uẩn, của bãi đài, có ba phương diện mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị trong cái phạm vi bài pháp tánh tướng giải thoát hôm nay. Về phương diện tánh, như cái lần mà chúng tôi nói, thường được gọi là thanh tịnh giải thoát, tức là tính chất an tịnh tự tại của chư Phật và chư thánh nhân. Pháp thân của chư Phật và hàng thánh nhân gồm có 5 phần: giới, định, huệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Một trong những ân đức vô lượng của đấng toàn giác là tịnh đức, tức là đức tánh thanh tịnh tuyệt đối, không bị dao động trước bất cứ một hoàn cảnh nào. Nếu mà chúng ta là một con người, chúng ta không chạy theo tham dục ở trong cuộc đời, dù cho cuộc đời như thế nào đi nữa, nhưng mà chúng ta vẫn không chạy theo, không bị nó chi phối, chúng ta luôn luôn có một cái tâm hồn thuần tịnh, thì như vậy chúng ta có được cái tịnh đức, tức là đức thanh tịnh tuyệt đối. Còn bây giờ đó, chúng ta bị trần cấu, bị hoàn cảnh xung quanh nó hoài, rồi cuộc sống của chúng ta cứ vẫn đục bởi những cái hoàn cảnh xung quanh, cho nên rồi cuối cùng chúng ta không thấy được mình là như vậy. Được gọi là tịnh đức theo chư tôn đức có hướng dẫn chúng ta 7 cái hình thức để mà chúng ta đánh giá được cái tịnh đức. Thứ nhất là giới thanh tịnh. Giới thanh tịnh khi nào mà mình có một cái tâm hồn giữ giới, tức là chúng ta không làm tất cả các cái điều ác, không làm một cái việc gì đó có tổn hại đến người nào đó, thì chúng ta có giới thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là tâm của chúng ta luôn luôn giữ an ổn, không bị, dù cho người ta nói ngã nó nghiêng, nhưng mà mình vẫn vững như kiềng ba chân, trước sau vẫn không thay đổi, vẫn an tịnh dù cho cuộc đời như thế nào đi nữa. Dù là thương, dù là ghét, nhưng mà tâm hồn của chúng ta vẫn an tịnh, thì đó là tâm thanh tịnh. Kính thưa đại chúng, thứ ba là cái thấy thanh tịnh. Cái thấy thanh tịnh tức là cái thấy đúng sự thật, không có thấy con bò mà nó ra con ngựa. Tức là mình thấy sao mình nói vậy, Có nhiều người không có chịu vậy đâu. Thấy người ta làm được một đường mà mình đi mình nói một ngõ. Cái đó là thấy con bò nó ra con voi á. Người đời ưa có cái đó. Nhưng mà chúng ta là Phật tử, cho nên chúng ta thấy cái nào, chúng ta xác định đúng cái đó. Đừng có thêm, đừng có bớt. Cái thứ tư á, là dứt trừ tất cả các cái nghi hoặc. Mà dứt trừ được tất cả các nghi hoặc thì chúng ta có được dứt trừ các nghi hoặc thanh tịnh. Cái thứ năm là về đạo, chúng ta học cho rốt ráo, nếu không biết thì chịu khó nghe các thầy hướng dẫn. Các thầy thì lẽ dĩ nhiên cũng như mình thôi, nhưng có điều là các thầy có một cái quá trình học hỏi có thể hướng dẫn cho mình, thì mình biết đạo, mình giữ, mình thực tập, thì đó là cách thấy biết về đạo, không phải đạo thanh tịnh. Cái đạo nào mà dẫn mình đi đến giải thoát an lạc thì đó là cái đạo thanh tịnh. Cái thứ sáu là cái thấy biết về đạo thanh tịnh, tức là con đường mà mình đi đúng. Và cái thứ bảy là cái thấy biết thanh tịnh. Có khi cái thấy nhưng mà mình không biết, bây giờ có cả cái thấy và cái biết. Cái thấy và cái biết thanh tịnh, tức là thấy như thật, biết như thật. Có nhiều khi mình thấy không thật rồi mình cứ hiểu sai. Thì đó là bảy cái hình thức để làm cho chúng ta trở thành một con người có đầy đủ tịnh đức. Đó là về phương diện tánh. Còn bây giờ nói về phương diện tướng. Như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị, thường được gọi là chướng tầng giải thoát, tức là diệt tầng các phiền não chướng, nhất là vô minh và ái dục. Có 10 cái sợi dây phiền não, hay còn gọi là 10 cái trói buộc, hay là 10 sử, tức là nó buộc chúng ta vào giờ chúng ta không muốn. Nhưng mà bây giờ cái dòng đời nó như vậy, cho nên chúng ta bị lôi cuốn trong dòng đời và chúng ta bị trói buộc ở trong đó. Chẳng hạn như bây giờ nói tới tham. Ngày xưa dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, đây là chúng tôi nghe nói thôi, ở vùng Chợ Lớn đó, có những quận trưởng mà về đó là người ta đem hối lộ tới cho ăn hối lộ. Nếu mà ăn thì được ngồi đó, mà không ăn á lo kiếm đường đi đi. Người ta còn nói đó, nếu mà ông nhận thì ông ngồi yên, mà nếu ông không nhận á thì ông lo kiếm chỗ ông đi đi. Thì đó là tham. Cái dòng đời nó dẫn vào cái chỗ tham. Bây giờ một ông thanh liêm chính trực mà về gặp ở cái chỗ đó là không tham là không được. Có đúng không? Cho nên cái dòng đời nó như vậy, cho nên nó thúc đẩy mình phải tham. Đó là cái sự trói buộc. Nhiều khi mình không tham nhưng mà cái hoàn cảnh làm cho mình tham. Rồi sân. Có nhiều khi mình không muốn giận nhưng mà có người kia cứ chọc tức mình hoài thì chắc chắn mình giận rồi. Si, tức là 10 cái sự trói buộc, đó là tham sân si mạn nghi tà kiến thủy miên trào cử vô tàm và vô quý. Nó trói buộc chúng ta, những cái tà kiến, những cái nghi ngờ, những cái trào cử. Quý vị biết trào cử không? Trào cử mà ngồi cứ rung chân đó, rung đùi á là trào cử. Có nhiều người quý vị biết đó, ngồi nói chuyện mà cứ rung dành, đó là trào cử đó, là ngồi mà rung đùi. Có nhiều người sung sướng quá ngồi rung đùi thì đó là trào cử. Mà người nào mà cái ngồi mà nói chuyện mà cứ rung chân rung đùi đó, cái tâm tánh của người đó không chơi được, thay đổi luôn luôn à. Vô tàm tức là cái người mà không biết xấu hổ, vô quý là cái người mà không biết mắc cỡ. Bây giờ ở trên đời chỉ có xấu hổ với mắc cỡ, mà cái đó họ không ngán thì không ngán cái gì hết á. Những cái đó nó trói buộc mình vào cái con đường đau khổ. Hoặc là 10 kiết sử, tức là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, luyến ái trong dục giới, thù hận, luyến ái trong sắc giới, luyến ái trong vô sắc giới, mạn, trào cử, vô minh. Những cái đó đều là những cái mà nó xử mình, nó làm cho mình đau khổ. Thành nếu như vậy, bao lâu mà những phiền não chướng nó còn chi phối trên cuộc đời của chúng ta, thì bao lâu đó chúng ta chưa thể nào giải thoát được trầm luân sanh tử. Chúng ta là người học Phật, chúng ta phải biết về phương diện đó. Đó là về tánh và về tướng. Bây giờ đi xa hơn nữa, đứng về phương diện tâm và trí giải thoát, thì chúng ta gồm có tâm thiện giải thoát, tức là tâm giải thoát ra khỏi các cái tâm sở không lương thiện. Những điều mà chúng tôi vừa nói với quý vị đó là những cái tâm sở không lương thiện. Chúng ta đừng dính vô đó. Một ông vua mà giàu sang bậc nhất mà không biết sung sướng thì chắc chắn sẽ không thấy sung sướng. Trong khi đó, một cái người mà chăn dê chăn cừu trên thân chỉ có một cái áo lót, ngay cả áo lót mà mình còn không có mà biết sung sướng, thì người đó vẫn cứ sung sướng như thường. Mà qua điển hình như vừa mới khởi đầu, chúng tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện đối thoại giữa Đức Khổng Tử và Vinh Khải Kỳ. Câu chuyện đó có thể nói rằng cống hiến cho chúng ta một cái cuộc sống có ý nghĩa. Câu chuyện đó có thể cống hiến cho chúng ta một cái triết lý sống rất là hay. Tại vì nơi đó chúng ta thấy Lương Khải Kỳ biết điều là ông ta chỉ được làm người, sinh ra được làm đàn ông, không đau ốm và tàn tật là đủ sung sướng rồi. Bây giờ chúng ta muốn cái gì? Nếu chúng ta không khỏe mạnh, chúng ta vẫn cứ đau khổ. Nếu chúng ta có như thế nào đi nữa mà chúng ta vẫn cứ thao thức, vẫn tìm kiếm, thì ngày đó chúng ta vẫn cứ khổ dài dài. Thành ra vì vậy, đối với người học Phật, con đường dẫn đến giải thoát quá khó khăn và nó đòi hỏi chúng ta có nhiều cố gắng. Đó là những cái ý tưởng mà nhiều Phật tử đã từng nói với chúng tôi như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta kiên trì, tinh tấn và cương quyết thì nhất định một ngày nào đó chúng ta sẽ đi tới đích. Giống như chúng ta đào giếng, chưa thấy nước không có nghĩa là không có nước, mà là chưa tới nước. Thành ra vì vậy chúng ta cứ tiếp tục đào, đào có ngày sẽ đến nước. Thì nếu chúng ta tinh tấn, nhất định có một ngày nào đó chúng ta sẽ được giải thoát trong kiếp sống hiện tại này. Và từ đó chúng ta sẽ thấy cái sung sướng không ở đâu xa mà ngay ở trong mình, không ở sự giàu sang mà ở trong cái tâm tưởng yên vui. Tâm tưởng của chúng ta càng yên vui thì chúng ta có một cái niềm an lạc vô biên bất tận. Kính thưa đại chúng, như vậy khi nào mà chúng ta tự biết sung sướng thì được sung sướng, biết thỏa cái phần của mình thì mình được vui. Đối với người mà tham lam không chừng, đối với người mà đam mê quá độ thì không bao giờ sung sướng bản thân được. Nếu mà chúng ta ý thức được như vậy thì chúng ta không còn vướng bận vào cái tánh, không vướng bận vào cái tướng của thế gian, thì như vậy chúng ta đã thành tựu được tánh và tướng giải thoát. Kính thưa đại chúng, bài pháp tánh tướng giải thoát hôm nay đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.